Bây giờ tới phần thứ sáu. Phần thứ sáu là phần chánh tu. Đó, đây là cái trọng tâm về sự tu hành đó. Chánh tu, tu chỉ, tu quán có hai thứ: tu trong khi ngồi thiền và tu trong khi tiếp duyên đối cảnh. À, như vậy chúng ta tu thiền có hai trường hợp: trường hợp trong khi ngồi thiền và trường hợp khi mình tiếp duyên đối cảnh. Chứ nhiều khi có người tu chỉ biết giờ ngồi thiền thì ngồi tu, mà khi tiếp duyên đối cảnh không biết tu làm sao. Cho nên đây dạy cho mình rõ: tu trong trường hợp mình ngồi thiền, tu trong trường hợp mình tiếp duyên xúc cảnh. Đó, bây giờ đi thứ tự. Phần A, tu trong khi ngồi thiền. Cả bốn oai nghi đều tu được, nhưng người học đạo trong lúc ngồi tu thù thắng hơn, nên trước cuộc trong phạm vi ngồi để giải rõ chỉ quán. Lược nói có năm ý. À, đây nói tu trong khi ngồi thiền, lược nói có năm ý. À, ở đây dùng cái từ là ngồi tu thù thắng hơn. Bởi vì chúng ta có bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. À, đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì chúng ta tu trong lúc đi, tu trong lúc đứng, tu trong lúc nằm, tu trong lúc ngồi. Nhưng mà bốn cái oai nghi này, ngồi là thù thắng hơn hết. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta đi á, mà tu á, thì đi thì phải thấy cái này, thấy cái kia, thấy người, thấy vật, đủ thứ. Thì cái tâm nó bị sao lãng, không có chí quyết, cho nên nó hơi yếu. Rồi khi đứng, đứng một chỗ, nhìn, nhìn thấy cái này, thấy cái nọ, đứng lâu cái mỏi chân, thành nó cũng chán nản, cho nên cũng không có tốt. Rồi nằm, nằm mà tu thì sao? À, nằm hồi cũng khò. Như vậy thì cũng không hay. Chỉ có ngồi, ngồi thẳng thớm, đứng đắn, mắt nhìn xuống vừa phải, rồi mình hít thở đàng hoàng, thông suốt, thì khi đó mình không có bị cảnh ở ngoài nó chi phối, không bị cái mỏi, không bị cái ngủ, mà mình tỉnh để mà tu. Cho nên cái tu trong lúc ngồi là thù thắng hơn hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy không phải chỉ chúng ta ngồi mới tu, nhưng vì ngồi nó thù thắng hơn, cho nên chúng ta phải ngồi. À, bởi vì quý vị khi đi á, không thấy người này cũng thấy người nọ, thì lúc đó tâm làm sao mà nó chuyên được. Còn khi ngồi ngó xuống có thấy ai đâu, cho nên nó chuyên. À, còn khi đứng thì đứng hồi mỏi, rồi cục đứng thì cũng thấy kẻ bên đây người bên kia, cho nên tâm nó không có được nhiếp. Thì chỉ khi mình ngồi thì mới nhiếp tâm dễ. Vì vậy mà nó ngồi là thù thắng. À, bây giờ đây, một, tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nghĩa là hành giả khi mới ngồi thiền vì tâm thô loạn nên phải tu chỉ quán để phá trừ nó. Chỉ nếu không phá được liền nên tu quán. Cho nên nói tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nay nói tu chỉ quán có hai ý. Đó, đây là chia sẻ cho chúng ta biết rõ trong lúc ngồi tu thế nào đúng, thế nào là sai. Mấy cái phần này quý vị ráng chú tâm nghe cho thật kỹ để rồi ứng dụng mới có kết quả. Bây giờ phần A nhỏ, tu chỉ có ba thứ. Một là hệ duyên thủ cảnh chỉ, là buộc tâm tại chóp mũi và giữa rúng, khiến tâm không tán loạn, kinh chép, buộc tâm không buông lung, cũng như thích con vượng. À, còn nếu nói rộng thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có dạy chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, à, tức là giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Như vậy thì cái chế tâm chỉ hay là hệ duyên thủ cảnh chỉ, à, hệ duyên thủ cảnh chỉ là buộc tâm tại chóp mũi. Đây là tôi nói khi quý vị ngồi thiền con mắt mở hờ thôi, đừng nhắm, nhìn xuống ngay cái hướng cái chóp mũi, thấy cái chóp mũi trắng của mình, thấy chóp mũi trắng không có chú ý cái gì, chỉ thấy cái chóp mũi trắng, chút trắng ở chỗ này, nhìn xuống như vậy, không có để tâm nghĩ tưởng cái gì khác, thì gọi đó là chỉ tức là cột một chỗ để dừng tâm, nha. Hoặc là tâm ở giữa rúng thì làm sao thấy?
Cho nên khi mà hệ tâm ở rúng thì lúc đó nhắm mắt
tưởng tâm mình nó ở giữa cuốn rúng, nha, trụ giữa cuốn rúng, thì lúc đó là nhắm mắt. Còn thấy cái chóp mũi lúc đó là mắt mở hờ thôi, không mở lớn mà cũng không nhắm, để thấy cái chóp mũi trắng của mình, thì đó gọi là tu chỉ đó. Chỉ là như vậy, dừng, mượn cái cảnh để dừng tâm chứ không gì lạ hết. Thì như vậy nhờ mình nhớ cái chỗ đó, tức là chỗ chóp mũi hoặc là chỗ rúng, mà tôi thì tôi thấy chóp mũi nó cũng tốt, nhưng mà riêng tôi kinh nghiệm thì thấy chỗ chóp mũi thấy lâu đầu tôi nó hơi nặng quá, mà thấy với rúng thì nó nhẹ hơn. Thấy rúng thì dưới hơi thở mình nó sâu, còn thấy đây thì lâu cái đầu nó hơi nặng. Cho nên đó là kinh nghiệm riêng của tôi. Bởi vậy cho nên Phật nói rằng mình tu là phải buộc tâm không cho nó buông lung, cũng như mà xích con vượng mày vậy đó. Tâm mình là tâm viên ý mã đó, nó cứ chạy nó nhảy, bây giờ phải có một chỗ cột nó lại, đó, lấy cái chóp mũi hoặc lấy cái rúng làm chỗ cột nó, gọi là xích cái con vượng của mình lại, thì lâu ngày chừng nào nó ngủ thì được. Nói con vượng tôi nhớ trong nhà thiền có câu chuyện ngày xưa. Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn tới chỗ thiền sư Trung Ấp. Tới thiền sư Trung Ấp nói rằng hỏi ông chứ thế nào là Phật tánh. Thì ngài thiền sư Trung Ấp, ngài từ trên tòa bước xuống cái ngài nói rằng, nắm đứng ngài nói như có một con khỉ cột trong cái, để trong cái lồng sáu mặt, ở ngoài có con khỉ ngoài kêu chéo chéo, con khỉ trong nó cũng chạy lại kêu chéo chéo, rồi chạy qua bên kia khỉ mà kêu chéo chéo, khỉ bên trong cũng chạy lại kêu chéo chéo, nó kêu phía nào cũng chạy kêu, ở ngoài kêu trong kêu. Rồi ngài nói như vậy thôi, cái ngài Hương Nghiêm ngài nói nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao, thì ngài lại nắm đứng rồi nói như vậy đã thấy nhau rồi. Quý vị thấy sao? Con khỉ ở trong lòng, nhốt trong lòng có sáu cửa, ở ngoài có con khỉ kêu thì trong này nó hưởng ứng, nó kêu theo. Đó là để ví dụ cái gì? À, cái tâm ý mình duyên theo sáu căn, mà miễn có con mắt mà có hình sắc thì nó sao? À, nó chạy duyên theo hình sắc, có âm thanh nó duyên theo âm thanh. Đó. Còn nếu khi nó ngủ, nó lặng, nó yên thì hình sắc âm thanh mài có quyến rũ được nó không? À, thì như vậy đó là được trở về, được an ổn. Người tu cốt cột con khỉ cũng vì lẽ đó đó. Thì quý vị thấy tâm mình nó có nhanh bằng con khỉ không? Có thể hơn, phải không? Nó nhảy, nó chìm. Nó có khi, tôi nói thí dụ, có khi đang ngồi ở tại đây mà nó bỗng dưng nó nghĩ tới Vũng Tàu, phải không? Nó chạy như bay. Đang ngồi ở đây mà bỗng dưng nó nghĩ tới như Cần Thơ. Con khỉ đâu có nhảy xa như vậy, phải không? Tâm mình nó nhảy chạy, chạy bốn phía, chạy không dừng, trên trời dưới đất thì nó cũng chạy tới hết. Bởi vậy cho nên nó còn nhanh hơn là con vượng, con khỉ. Mà bởi nó nhanh quá cho nên nó lu bù, nó lộn xộn, đầu óc mình nó không yên. Nhiều người cứ than nói rằng khó ngủ, nằm xuống ngủ không được, cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, không đáng nhớ cũng nhớ, không đáng nghĩ cũng nghĩ, rồi nằm mà cứ nhớ nghĩ hoài, ngủ không được thì sao? Bực bội, khó chịu. Bây giờ muốn ngủ mà ngủ không được, rồi buộc lòng uống thuốc ngủ nó mới ngủ, phải không? Mà uống thuốc ngủ lâu là thành bệnh không? Rồi nó thành bệnh. Còn nếu mình biết tu rồi, khi cần nghỉ thì cho nghỉ, khi không cần nó buồn, không thèm nghỉ nữa, làm chủ được vậy thì dễ ngủ không? Nó khỏe, khỏi thuốc men gì hết mà mình được khỏe. Cho nên cái người khéo tu đem lại sự an ổn rất là tốt, còn không khéo tu thì nó không có tốt. Đó là cái chỗ mà tôi nói chúng ta quen cái chạy lăng xăng. Kế đó nữa là cái phần thứ hai, chế tâm chỉ. Chế tâm chỉ, chế tức là kềm chế, kềm chế hay là hạn chế. Là tùy tâm vừa khởi liền kềm hãm lại, không cho nó dông rủi tán loạn. Kinh chép năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt trừ. À, như vậy cái thứ hai là chế tâm chỉ. Chế tức là kềm nó lại, đừng cho nó chạy. Chỉ chế này gọi là kềm hãm lại, không cho nó chạy, không cho nó dông rủi tán loạn. Thì nói rằng kinh chép năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, năm căn đó, năm căn đó nó có cái công dụng, thương, ghét, buồn, vui đều do tâm hết, phải không? Vì vậy mà năm căn này tâm là chủ. Mà nếu chúng ta hạn chế cái tâm, đừng chạy theo, thì đó là chúng ta dừng nó. Cho nên gọi là chế tâm, hạn chế, kềm hãm lại, không cho nó chạy theo những cái trần cảnh do năm căn tiếp xúc. Thì như vậy là chúng ta làm chủ được nó. Năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Không phải dứt con mắt. Có nhiều người nghe nói tu thiền mắt thấy sắc như mù, tai nghe tiếng như điếc. Cái họ nói như vậy thì thấy sắc là mình phải nhắm lại, phải không? Nghe tiếng là phải bịt lại, thì đó mới thấy sắc như mù, nghe tiếng như điếc. Nhưng mà thiệt không phải vậy. Thấy sắc mà tâm không chạy theo sắc thì cái sắc đó mình không có dính. Nghe tiếng mà tâm mình không chạy theo tiếng thì cái tiếng không dính. Như tôi thường ví dụ, như sáng quý vị đi ra chợ Bến Thành, đi từ 7-8 giờ tới 9-10 giờ mới về, mà thấy tất cả người và đồ đạc mà không có cái gì đáng chú tâm hết, thì về nhà nếu chị em trong nhà hỏi bữa nay chị đi chợ có thấy cái gì không, thì trả lời sao? Không thấy gì hết á. Mà không thấy thiệt không? Thấy tất cả mà không chú ý. Không chú ý thì không dính mắt. Còn nếu đi mà thấy có cái gì thích á, thì nhà hỏi thấy gì không thì sao? À, nó thấy. Nó thấy cái gì? Thấy cái mà mình thích, tả ra cho mọi người nghe. Như vậy thì thấy mà không chú tâm như không thấy, gọi là thấy mà như mù. À, nghe mà không có cái gì quan trọng mình không để ý, thì nghe mà như điếc. Như vậy thì chúng ta mắt vẫn sáng, tai vẫn sáng, mà không có bị kẹt ở thanh hương vị xúc ở bên ngoài. Đó là thiền, đó là định, chứ không phải tu mà phải cấm mắt không được thấy, tai không được nghe, vân vân mới gọi là thiền, thì đó không phải. Như vậy thì chúng ta khéo tu nên không có bị những cái cảnh trần nó lôi kéo, nó chi phối. Hai phần trên thuộc về sự tướng, không cần phân biệt rộng. Chứ là hai phần tức là hệ duyên thủ cảnh chỉ và chế tâm chỉ, nó thuộc về sự tướng, đây không cần biện rộng. Đến thứ ba là thể chân chỉ, à, cái này mới là cái quan trọng. Là tùy tâm khởi niệm, tất cả pháp đều biết do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh thì không, tâm không chấp. Nếu tâm không chấp thì vọng niệm dứt, cho nên gọi là chỉ. Như bài kệ trong kinh: trong hết thải các pháp, nhân duyên sanh không chủ, dứt tâm suốt nguồn gốc, gọi là vị sa môn. Ở đây mới dạy chúng ta chế thể chân chỉ. Thể là thể nhập, chân là chân thật. Thể nhập cái lý chân thật mà dừng cái tâm không có chạy, đó là thể chân chỉ. Cái này là cái quan trọng mà bây giờ Phật tử chúng ta tu nên ứng dụng cái này, nó khỏe, nó nhẹ hơn là cái cột tâm ở rúng hoặc là ở chóp mũi, hoặc là đè tâm, kèm hãm tâm. Bởi vì khi tâm chúng ta khởi lên, khởi niệm tất cả pháp, khởi niệm tất cả pháp tức là khởi nghĩ, khởi nhớ tất cả pháp, thì khi khởi nhớ đó, chúng ta đều biết rằng các cái đó là do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh, thì tâm không chấp. À, bây giờ tôi nói rộng cho quý vị thấy cái lý này. Bởi vì chúng ta duyên á, thì không thế nào mà cái duyên không ngơ, mà duyên thì phải có cái cảnh, có cái pháp nào đó. Thí dụ nhớ thì hoặc nhớ người, hoặc là nhớ món đồ, hoặc nhớ xe cộ, nhà cửa, có cái để mình nhớ, thì cái để mình nhớ đó là pháp. Bây giờ khi quý vị nhớ cái gì thì quý vị đều biết cái đó nó là duyên hợp không thật. Duyên hợp không thật, thứ đồ không thật đó đó, thì có gì quan trọng mà phải nhớ? Khi đó liền dừng, gọi là thể chân chỉ. À, như là quý vị thấy ở đây dùng cái chữ là không có tự tánh. Tự tánh tức là không có chủ thể, không có cái chủ thể thì có gì quan trọng. Như tôi thường ví dụ cái bàn tay, cái nắm tay đó. À, quý vị nhớ cái nắm tay chúng ta nắm lại, khi nắm lại như vậy thì gọi là nắm tay. Thì cái gì gọi là cái chủ thể của nắm tay? Thử tìm có không? Không có chủ thể. Thì từng ngón, mỗi ngón có tên riêng, rồi co 5 ngón lại thì gọi là nắm tay. thì nắm tay là một cái tên gọi tạm, không có thật. Người không có thật, không có thật cho nên gọi là không có chủ. Như vậy thì muốn biết nắm tay có thật hay không thì chúng ta phải làm sao? Phải nói rằng nắm tay không thật do nhân duyên hợp, hay là do năm ngón co lại. Năm ngón co lại cho nên không có nắm tay thật. Thì sự vật cái giữa này, quý vị thấy có cái nào là thật không? Có cái nào không phải nhân duyên tụ hợp lại hay không? Như cái nhà chúng ta ở cũng là nhân duyên. Nếu nhà gỗ thì do cây, rồi tre, lá vân vân. Còn nếu nhà tường thì do gạch, do cát, do xi măng vân vân, rồi hợp lại. Chứ không cái gì nó là nguyên vẹn. Thì như cái nhà này, quý vị xét cái nhà này, cái gì là chủ thể của cái nhà này? Gạch phải không? Xi măng phải không? Nó không phải một cái không thành, mà phải có nhiều thứ tụ hợp lại. Nếu có gạch, có xi măng, có cát vân vân mà không có thợ hồ thành không? Thì như vậy có gạch, có cát, có xi măng mà không có sắt thành không? Như vậy thì nó không có cái chủ thể. Cho nên chúng ta thấy có cái nhà chỉ là một cái giả tướng, giả tướng duyên hợp, không có chủ thể. Không có chủ thể thì nó là thực hay là không thực? Nó không thực. Thì khi mà nghĩ tới cái món đồ, tới một sự vật gì đó, biết nó là duyên hợp, không có chủ thể cho nên không thực, thì cái tâm duyên theo nó dừng. Như vậy gọi là thể chân chỉ, nhận được cái lý chân thật mà cái tâm nó dừng không chạy, gọi là thể chân chỉ. Như vậy cái chỗ này tu nó rất là quan trọng. Vì vậy mà nói rằng trong tất cả pháp, trong hết thảy các pháp, nhân duyên sanh không chủ đó. Do nhân duyên sanh thì không cái gì là chủ thể hết. Dứt tâm suốt tâm xuống suốt nguồn gốc, mà dứt cái tâm chạy theo thấy tận nguồn gốc của nó thì đó là vị sa môn, là người tu giải thoát chứ không có gì hết. Tu muốn được giải thoát là phải thấy đúng như vậy. Như vậy thì dường như là quán mà nó là chỉ. Vì vậy mình biết rõ rồi không có chạy theo cho nên gọi là chỉ. Hành giả khi mới tập ngồi thiền, tùy tâm khởi niệm tất cả pháp, vọng niệm tiếp tục, không dừng. Tuy dùng phương pháp thể chân chỉ như trên mà vọng niệm không dứt, thì phải quán trở lại chỗ khởi của tâm. Quá khứ đã qua, hiện tại chẳng dừng, vị lai chưa đến, cùng tột ba đời, ba thời trọn không thể được. Pháp đã không thể được thì tâm cũng không thể có. Nếu tâm không có thì tất cả pháp đều không. Hành giả tuy quán tâm không trụ, đều không thể có. Mà không phải không có, cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na. Đây là mấy cái chỗ hết sức là vi tế. Chúng ta đọc rồi nghe cho thâm nhập thì nắm vững được cái pháp tu. Ở đây nói rằng nếu mà mình biết các pháp duyên hợp không có chủ thể, biết rõ vậy cho nên vừa khởi nghĩ mình không theo, đó gọi là thể chân chỉ. Tuy nhiên biết như vậy mà tâm nó cứ chạy hoài kèm không được thì giờ phải sao? Đó. Cái trường hợp thứ nhất là mình tu như vậy mà không kết quả thì phải chuyển qua trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là phải làm sao? Phải quán trở lại cái chỗ khởi của tâm. Như vậy thì hỏi cái tâm mà dấy lên chạy ra đó nó ở đâu? Vì quá khứ đã qua, hiện tại chẳng dừng, vị lai chưa đến, cùng tột ba thời chọn không thể được. Như kinh Kim Cang nói, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Ví dụ mình ngồi thiền, bây giờ anh chị gì đó đi nước ngoài, cái đường ngồi thiền chụp nhớ, nhớ anh nhớ chị, mà rồi biết anh chị đó là duyên hợp, hư dối không có chủ thể, mà biết thì biết mà cứ nhớ hoài, bây giờ làm sao đây? Đó, cái đó là phải ứng dụng cái quán trở lại, hỏi cái nhớ này nó từ đâu mà ra? Đó, cái nhớ là từ đâu mà ra? Cái niệm nhớ đó từ đâu? Quá khứ thì nó mất rồi, hiện tại thì nó không có thiệt, vị lai thì chưa đến, thì nó từ đâu mà ra? Xét hồi, quán hồi về cái tâm nhớ đó tự hết. Đó, thì cái đó đó, dùng quán để mà dứt cái tâm tưởng, cái tâm nghĩ. Thì tôi nói đó là cái ví dụ để cho quý vị thấy rõ cái cách tu. Bây giờ tới trường hợp thứ ba, hành giả tuy quán tâm không trụ đều không thể có, mà không phải không. Đó. Không phải không có cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na. Chứ vậy thì mình quán cái tâm niệm nhớ cái sự việc gì đó, nó không có thực ở trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nó không thật, không có. Nhưng mà không phải không có cái tâm thấy được cái niệm khởi, không phải không có cái tâm thấy được cái biến động ở trong, hoặc là lặng, hoặc là dừng, hoặc là dế niệm. Đó. Như vậy cho nên có nhiều người tu thiền hay có cái lầm lẫn chỗ này, ngồi tới một phút giây nào đó bỗng dưng cái tâm nó dừng, nó lặng yên, lặng yên cái nó mất mình rồi, mình đâu rồi? Bởi vì có nghĩ là có mình, bây giờ lặng yên quá không có mình, tự nhiên mất mình, cái hoảng hốt sợ, đó là trúng hay trật. À, có những vị tái hỏi tôi điều đó, nói sao con ngồi tới đó cái sao nó bỗng nhiên mất tiêu à, không có gì nữa hết, như vậy là sao? Thì tôi hỏi lại, cái gì mà biết nó mất tiêu? Như vậy thì nếu mình biết mất tiêu á, thì có cái biết mất tiêu, thì đâu phải là không có, phải không? Mất là mất cái niệm nghĩ khi nãy đó, chứ không phải mất cái biết niệm nghĩ. Đó là một cái lầm lẫn rất là tế nhị. Nếu người tu mà không có kinh nghiệm thì bị mình quen chấp cái nghĩ là mình, cho nên khi nó bật cái là hoảng hốt, chứ vậy mất mình rồi. À, nhưng mà sự thật có mất đâu, biết nó đương lặng, biết nó yên, biết nó không dí niệm, thì có cái biết rõ ràng, thì cái biết đó mới thật mình. Còn cái biết dí niệm là cái bị biết. À, bị biết là cái gì bị là không phải mình, phải không? Mình biết nó thì cái bị biết đó đâu phải mình. Cũng như cái bình hoa là cái bị tôi thấy, thì cái bình hoa không phải là cái thấy của tôi, phải không? Mà tôi thấy bình hoa tươi, bình hoa héo, vân vân, thì cái đó, cái tướng bình hoa là cái bị thấy của tôi, nó là cái không phải tôi. Còn cái tôi thấy được nó đó, thì cái đó mới là tôi. Bây giờ niệm khởi mình thấy, mình biết nó chạy, nó dừng, mình biết. Thì như vậy cái chạy dừng đó là cái bị biết của mình, thì đâu phải mình. Mà biết được cái chạy dừng thì chính là mình. Mà lâu nay tại quên mình theo bóng, cho nên tôi thấm thía cái câu chuyện ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Phật nói một buổi sáng, chàng Diễn Nhã Đạt Đa đi tới cái gương cầm lên soi mặt, cái thấy bóng mặt mình ở trong gương, Thế là ốp chiều giường xuống, mất bóng cái đầu, cái mặt. Cái quả ôm đầu chạy là tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi mà chạy mà la. Thì quý vị nghĩ sao? Mất đầu hay mất bóng? Cái bóng trong gương mà khi mình thấy được nó đó là cái mặt trong gương, là cái bóng, cái mặt mình, mặt thật của mình. Nhưng mà nó là cái được mình thấy hay là bị mình thấy? Còn cái đầu, cái mặt mình thấy được không? Thử mình không thấy nó. Cho nên thấy cái bóng, rồi cái bóng khuất đi, quảng tưởng là cái đầu, cái mặt mình mất. Chứ không ngờ đầu mặt mình hiện tiền, chỉ là mất cái bóng. Cũng như vậy, niệm khởi mình biết, niệm lặng mình biết. Cho nên quý vị thấy, nhiều khi chúng ta hiểu mà không có thấu. Ví dụ đang ngồi suy nghĩ, có người khác hỏi, chị đang làm gì đó? Nói tôi đang suy nghĩ việc này, tôi đang suy nghĩ việc nọ. Thì như vậy, cái suy nghĩ việc này việc nọ là cái bị mình biết đang suy nghĩ này, đang suy nghĩ kia. Chứ còn cái hay biết được cái suy nghĩ đó, đâu có ai biết. Như vậy thì như cái buồn, cái giận mà tôi nói đó, tôi buồn, tôi giận, hay là tôi đang buồn, tôi đang giận. Cái buồn giận đó là cái bị mình biết. Mình biết buồn, biết giận, cho nên lát nó hết. Chứ còn cái biết buồn, biết giận, biết được cái buồn, biết được cái giận có lúc nào hết đó, phải không? Có khi chúng ta một ngày đổi, lát thì vui, lát thì buồn, lát thì giận, lát thì ghét, đủ thứ hết. Thì cái đó là cái sinh diệt. Còn cái biết lúc này vui, lúc này buồn, lúc này hờn giận gì gì đó, cái biết được mấy cái đó thì cái đó đâu có lúc nào vắng. Nếu nó vắng thì hết cái buồn tới cái vui nó đâu biết đó. Như vậy thì chúng ta đã lầm, cái thật biến thành cái giả. Bây giờ chúng ta phải biết rõ cái giả, để không theo nó thì cái thật nó hiện tiền. Nè, cho nên ở đây mới có cái câu nói rõ ràng: hành giả tuy quán tâm không trụ, quán tâm thấy nó không có ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai gì đều không thể có, như vậy thì nó không thực có rồi, mà không phải không có cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na, có cái hiểu biết liên tục từng sát na ở trong. Nè, loại quán tâm niệm này do sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài, căn trần đối nhau cho nên có thức sanh, căn trần chưa đối thì thức không hẳn không sanh. Quán sanh như thế, quán diệt cũng vậy. Danh từ sanh diệt chỉ là giả lập. Tâm sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Trong kinh có chỗ gọi ấy ấy chỗ có chỗ được ấy gọi là niết bàn không tịch. Thế là tâm vọng tự dừng vậy. Luận Đại Thừa khởi tính chép: nếu tâm vong rủi tán loạn, liền phải thu nhiếp trụ nơi chánh niệm. Nói chánh niệm nên biết chỉ có tâm, không có ngoại cảnh. Lại nội tâm này cũng không có tự tướng, mỗi niệm không thể có được. Người sơ tâm tu học, tâm chưa có thể dừng trụ, nếu cố ép cho nó trụ, thường hay phát cuồng, phải như người tập bắn, tập lâu mới bắn trúng. Nà, cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu đó. Cái lối tu quán này là quán sao? Quán do sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài, rồi căn với trần nó tiếp xúc nhau, cho nên có sanh ra sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân đó. Căn trần chưa đối thì thức hẳn không sanh. Ngoài không có trần, trong không có căn thì thức không có khởi phân biệt. Quán như thế, quán à, quán diệt cũng vậy, à, không sanh nếu căng trần không tiếp xúc thì không sanh, quán như thế thì quán diệt cũng vậy. Danh từ sanh diệt chỉ là giả lập, tâm sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền đó. Chỗ này là cái chỗ thiết yếu, tâm sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền đó. Tâm sanh diệt đã diệt là cái tâm nào? Tâm khởi nghĩ đó. Khởi nghĩ là sanh, rồi lặn xuống là diệt. Cái tâm dấy lên lặn xuống, dấy lên lặn xuống đó là cái tâm sanh diệt. Mà tâm sanh diệt đó nó lặn hết rồi thì cái gì? Tịch diệt. Tịch là lặn, diệt là sạch hết. Thì cái lặng lẽ không còn dấy động nó hiện tiền. Mà ở trong kinh Niết Bàn nó sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Cái sanh diệt diệt rồi, cái tịch diệt đó là vui, vui đó là Niết Bàn, chứ không gì hết, cái vui của Niết Bàn. Như vậy thì quý vị thấy nơi mình có Niết Bàn không? Có. Ai cũng nơi mình có sẵn Niết Bàn. Cho nên cái người tu, nhất là chúng ta hiểu đường lối tu cho rõ, thì không có nghĩ sau khi chết mới nhập Niết Bàn. À, bởi vì có nhiều người nó tu mà mình thành đạo, đạt đạo rồi mới có Niết Bàn, đó là hiểu lầm. Như tôi nói, Đức Phật Thích Ca, ngài sau khi ngộ đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi, từ đó mãi cho tới ngài nhập Niết Bàn, khoảng đó ngài có Niết Bàn không? Thì ngài đang sống trong Niết Bàn, phải không? Vì cái tâm tịch diệt lặng lẽ của ngài đó, nó là Niết Bàn. Cũng như vậy, các vị A-la-hán khi chứng quả A-la-hán rồi mà vẫn còn sống, còn hoạt động thì lúc đó có Niết Bàn chưa? À, thì mình bây giờ còn sống đây mà lúc nào cái tâm sanh diệt nó lặng rồi thì mình có Niết Bàn không? Như vậy thì mình có thua ai? Phải không? Mình có thua ai đâu. Phật có, mình cũng có. Các vị A-la-hán có, mình cũng có. Bồ Tát có, mình cũng có. Mà tại vì thua là chỗ mình không biết, mình không nhận, mà mình cứ chạy nhận cái giả dối, cái thân sanh diệt, cái tâm sanh diệt là mình. Vì vậy mà cái tịch diệt không bao giờ thấy à. Nên ngồi thiền là cốt để cho cái tâm sanh diệt lặng, chừng đó mình mới thấy mình có cái Niết Bàn hiện tiền, chứ không phải mình không có. Đó là cái chỗ hết sức thiết yếu. Cái câu này, chọn không có chỗ được, ấy gọi là Niết Bàn. Người ta cứ nói tu cho được Niết Bàn. Niết Bàn có được không? Bởi vì cái tâm sanh diệt nó dừng, nó lặng rồi thì cái yên tịnh trong sáng của mình đó là Niết Bàn. Cái đó ở đâu mà mình được? Ở đâu? Nó ở sẵn nơi mình thì có gì gọi là được, phải không? Nó chỉ hiện ra thôi. Còn lúc trước bị nó khỏa lấp bởi cái niệm, niệm sinh diệt của mình á, nó dấy luôn, nó che phủ. Bây giờ cái đó nó lặn xuống thì cái kia hiện ra, chứ có ở đâu mà được. Như vậy thì quý vị mới thâm nhập được cái câu dĩ vô sở đắc cố trong kinh Bát Nhã, phải không? Vì không có chỗ được nên Bồ Tát thành Bồ Tát, Phật thành Phật, nhờ chỗ đó đó. Hiểu như vậy mới thấy cái trọng tâm giáo hóa của Phật và của các vị Bồ Tát, nói rõ cho mình biết cái gì làm cho mình khổ, cái gì đem lại nguồn vui. Cái khổ là chấp thân sinh diệt, chấp tâm sinh diệt làm mình. Rồi chừng cái tâm sinh diệt nó lặng thì cái chân thật an vui nó hiện tiền, chứ không có đâu xa hết. Ai cũng sẵn có. chưa chết mà vẫn được niết bàn như thường. Bây giờ thì các vị Bồ Tát, Phật, A-la-hán được niết bàn vĩnh viễn, được một lần là được luôn. Còn mình thì sao? Nếu mà được thì được trong chớp mắt, thấy nó được chút cái rồi nó mất tiêu à, phải không? Niết bàn mà không có hằng hữu. Nó hằng hữu mà tại mình thấy nó có chút. Cho nên tôi thường ví dụ đó, tôi nói ví như đêm rằm tăng nước tháng, nhưng mà vì mây nó che, mây nó che mịt mù, thì lúc đó mình thấy trăng không? Mà không thấy trăng, người ta hỏi đêm nay có trăng không, mình nói sao? Thấy không trăng. Nhưng mà một lát, một phút giây nào đó, mấy cái cụm mây nó thưa được một chút, thì mình thấy trăng không? Vừa thấy trăng cái rồi mây khác kéo cái phủ luôn, không thấy. Thì chúng ta cái niết bàn của mình cũng giống vậy đó. Nghĩa là nó được một chút cái rồi cái nó ẩn. Nó ẩn đó là tại vì, tại vì nó trốn. Hay là tại sao? Tại vì mây che. Mà tại mây che con không đúng, là tại vì tâm mình nó khởi. Thấy không? Vừa tới đó cái bị giấy niệm khác cái nó mất tiêu đó. Cho nên cái tu nó tế nhị, nó rõ ràng, mà chúng ta phải khéo mới nhận ra. Cho nên nó chọn không có chỗ được, ấy gọi là niết bàn. Không tịch, thế là tâm vọng tự dừng vậy. Đó, đây mới dẫn trong Đại Thừa Khải Tín. Luận Đại Thừa Khải Tín nói, nếu tâm dông rủi tán loạn, liền phải thu nhiếp trụ nơi chánh niệm. Trụ nơi chánh niệm, mà chánh niệm là cái gì? Nói chánh niệm nên biết chỉ có tâm. Nói chánh niệm là có tâm. Chỗ này tôi nói cho quý vị hiểu rộng chút. Chúng ta niệm Phật, mà niệm Phật tu tịnh độ, niệm Phật niệm tới chỗ nhất tâm, phải không? Nhất tâm. Nhất tâm là sao? Không còn niệm nữa, chỉ là nhất tâm. Đó, một tâm thể, chứ còn niệm là có nhị rồi. Như vậy cái chỗ đó là cái chỗ vô niệm, cho nên gọi là niệm đến chỗ vô niệm. Không còn niệm nào thì đó mới gọi là nhất tâm. Thì như vậy nói chánh niệm là nói chỗ nhất tâm đó đó. Nên biết chỉ có tâm, không có ngoại cảnh. Lại một tâm này cũng không có tự tướng, mỗi niệm không thể có được. Đó. Tất cả những niệm khởi đều cái không có thiệt. Nó dấy lên rồi mất, dấy lên rồi mất. Không có thiệt, không có một cái gì cố định hết. Như người sơ tâm tu học, tâm chưa có thể dừng trụ. Nếu cố ép cho nó trụ, thường hay phát cuồng. Đó. Mình mới tu tâm nó chưa có dừng. Đây là tôi nói rộng về chuyện tu. Khi quý vị ngồi thiền, thấy tâm mình sao mà cứ dí cái này, nghĩ cái kia liên miên, dừng không được. Thì có người bực quá cái kềm, nghiến răng, bậm môi, kềm đừng cho nó động, đừng cho nó dí. Kềm một hồi phát cuồng, nó điên là gì đó đó, vì chỗ đó. Cho nên tôi nói, tôi dạy dễ lắm, không có khó. Dí niệm liền biết à, vọng tưởng không có theo thôi, không có kèm, không có bận trợn gì hết á. Cho nên cái người ngồi thiền biết á thì gương mặt lúc nào cũng tươi cũng vui. Còn người không biết á thì thấy vọng niệm sợ quá, tức quá, cái rồi cắn răng bặm môi dữ tợn với nó, có khi rồi cũng trợn mắt hung hăng với nó đó. Thì cái đó là cái sai lầm, cái bệnh. Cho nên lúc đó mình phải tỉnh táo, sáng suốt, không có gì quan trọng hết. Biết cái vọng, cái niệm khởi là hư dối, không thiệt. Nói vọng tưởng cũng được, hoặc nói hư dối cũng được. Thì mình đã an ổn. Rồi không thẳng từ từ nó lặng. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị thấy. biết niệm khởi là vọng tưởng. Như vậy quý vị có tiến bộ được bước nào chưa? Bởi vì ngày xưa niệm khởi mình cho là tâm mình, buồn là mình buồn, thương mình thương, ghét mình ghét, là tôi hết. Tức là đồng quá nó là mình. Bây giờ biết nó là hư dối, không phải mình, thì tiến bộ chưa? Mình đã có trí tuệ rồi, phải không? Cho nên tôi thường thí dụ, tôi nói rằng ngày xưa có cái người gian mà mình không biết, rồi họ lại nhìn bà con với mình. Lúc đó cái mình tưởng thiệt, cái mình nhận là bà con, rồi cho ở, rồi cho vô hộ khẩu. Rồi cái lâu lâu cái nó biết đồ đạc trong nhà mình ở đâu, cái nó lén nó lấy, nó bán. Tới chừng hay được biết đó là kẻ gian, nhưng mà đuổi ra được chưa? Chưa. Phải chịu đựng. Nhưng mà từ đó về sau, mỗi hành động nào của người gian đó mình được theo dõi, thì họ có lấy đồ mình được không? Mình theo dõi sát họ thì họ hết lấy đồ mình, tuy còn ở trong nhà mình mà mình không mất của. Đó, cũng như vậy, vọng niệm tuy rằng nó còn mà mình biết nó là hư dối, thì mình vẫn làm chủ, mình vẫn là cái người biết rõ bản chất của nó rồi, phải không? Như vậy thì mình đã tiến một bước khá cao, chứ không phải mình không tiến. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy sự tu của mình rất là an ổn, tốt đẹp, không có phải bệnh hoạn gì hết. Còn người ta lâu nay tu mà hay điên hay cuồng, tại không biết đó, rồi tu bướng tu càng, làm những cái không có hợp, cho nên điên cuồng. Đây dùng cái thí dụ, phải như người tập bắn, tập lâu mới bắn trúng. Đó, mình cũng giống như người tập bắn, mới bắn thì cái tim người ta để mình nhắm bắn chặt hoài. Bây giờ muốn trúng phải sao? Chẳng lẽ bắn chặt rồi vẽ cung bỏ tên? Cho nên tuy chặt thì chặt, mà cứ chịu khó nhắm bắn mãi lâu ngày, cái rồi nó trúng. Đó, người tu dạy biết vọng tưởng, nhưng mà nó cứ dấy lên, nhưng mà biết mãi không theo nó, lâu ngày nó tự dừng, tự lặng. Thì như vậy hôm nay giảng tới đây là tạm nghỉ chứ chưa phải hết, sau sẽ tiếp nữa. Bây giờ trước khi nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi xin báo tin tháng sau là ngày thứ bảy 24 dương lịch tháng 4, tức là ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch, thì chiều đó là giảng tại đây, nhắc cho quý Phật tử nhớ.